Chào mừng các bạn đến với chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Hôm qua mình nên đáp lại có một cái phiên tăng điểm. Tuy nhiên trong ba phiên gần đây thì đa số cổ phiếu giảm với đi ngang, tức là đa số cổ phiếu điều chỉnh. Riêng nhóm Vin và một số cổ phiếu lớn tăng hai phiên, nhóm Vin tăng tiếp phiên thứ ba. Thì hôm nay có một cái chủ đề mà bà con bàn tán xôn xao. Mặc nhiên có một cái tâm lý là hệ nhóm Vingroup tăng thì thị trường sắp điều chỉnh. Liệu bên trong nó sẽ như thế nào? Thì tôi sẽ nói cái nội dung này thật chất nha. Trước hết cho tôi nói về tín dụng giảm 0,6% ở trong tháng 1. Thì cái này thống đốc nói ha. Thì cái này nó sẽ tác động tâm lý đến nhóm ngân hàng. Nó tác động tâm lý thôi. Đó. Thì trước mắt là nó như thế. Tín dụng ngay từ đầu năm chưa được tăng thì cái này là do over cuối năm mà chắc là thủ thuật hay gì đó. Rồi có một thông tin mới, đó là có thể cái thông tư 02 có thể là được kéo dài thêm. Với cái tình trạng là giữ nguyên nhóm nợ, kéo dài thêm có thể 6 tháng, 1 năm gì đó. Thì cái này nó là cũng tốt cho những cái khách hàng vay ha, để chờ kinh tế phục hồi. Cái kiểu như vậy. Còn xét về cái độ hấp thụ của thị trường trên một cái mặt bằng chung, một cái mặt bằng chung, phần lớn giá cổ phiếu tích lũy và giảm. Nói chung là phần lớn các cổ phiếu giảm, chứ nó không có tăng giá được. Chủ yếu nhờ một số cổ phiếu lớn. Thì đây có thể được xem là những cái cổ phiếu thị trường nó đang điều chỉnh, có thể hiểu như thế, đang điều chỉnh nhẹ. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy VN Index nó nằm ở đây, VN Index nó đang nằm ở đây. Thực chất phần lớn cổ phiếu là nó đang nằm ở đây. Phần lớn cổ phiếu là nó biểu thị nó đang nằm ở đây. Chứ không phải trên này đâu. Trên này là đóng góp. Ví dụ như Masan, Vinamilk 2 phiên không? Nhóm Vingroup 3 phiên. Kiểu như thế. Thì cái VN Index 1230 này không đại diện cho phần lớn của thị trường. Phần lớn của thị trường là đang điều chỉnh tương đối nhẹ. Quay về ở dưới, chúng ta nhìn vào dòng tiền thì cái phiên hôm qua nó nằm ở mức này. Đó, thì dòng tiền nó đang hoạt động rất cao ha. Dòng tiền đang hoạt động rất là cao. Đó, chúng ta thấy cái cây này nó một nửa thôi, nó nằm đây nè. Đó, thì chúng ta thấy cái dòng tiền nó đang hoạt động khá là cao. Nhìn trên thị trường á các bạn, cái sức hấp thụ của dòng tiền rất là lớn. Chẳng hạn như thị trường có những cái đợt bán lớn thì các bạn thấy lực cầu rất lớn, lực cầu ở cái vùng giá giảm nhẹ rất lớn, và hầu hết các cái cổ phiếu nó không có giảm nhiều nhờ dòng tiền nó cao. Quay trở lại năm 2023 không? 2023 nhóm Vin nó tăng, câu chuyện 2023 nó ảnh hưởng tâm lý tới bây giờ. Thì đây cái các bạn nhìn biểu đồ, các bạn thấy ở đây là cái thời gian IPO VinFast ở bên Mỹ, và giá cổ phiếu nó tăng đến 76.000 từ 50 51, tăng đến 76.000. thì các bạn thấy nè, quá trình nó tăng đúng không, quá trình nó tăng tới cái này thôi. Thì quá trình nó tăng, tôi nói cho các bạn hiểu, quá trình nó tăng thì cái bộ khung này nó nằm ở đây, tôi đóng khung, các bạn phải hiểu vấn đề. Đâu phải ai cũng hiểu, chỉ một mình tôi hiểu. Các bạn không hiểu được câu chuyện này đâu. Tôi hiểu ngay từ đầu. Tôi không cần thông tin đâu các bạn. Tôi nhìn vô giao dịch, nhìn vô cái cách thị trường cổ phiếu nó thể hiện là tôi hiểu. Thì ở cái phần khung mà tôi đóng này nè, là quá trình tăng giá, đúng không? Quá trình tăng giá, các bạn thấy. Ở đây các bạn cộng các cái nến này lại thì nó cho ra một con số, đúng không? Nó cho ra con số đó. Các bạn thấy này, quá trình tăng giá thì có nhiêu đây, quá trình giảm giá thì nhiêu đây, dày đặc luôn. Như vậy nhìn cái giao dịch, nhìn cái thị trường, nhìn cái cổ phiếu, và nhìn nói chung nhìn cái què gì đó, chúng ta thấy đây là hiện tượng bán rút tiền ra. Đây hiện tượng rút. Có người còn nói tôi giá đang ở vùng này, về lại vào kiếm ăn, vào xong vào ăn bán lợn luôn. Đó, câu chuyện ở đây là tôi nói vậy thôi ha, tôi không nói nhiều, nói nhiều nó không hay, tôi không nói. Rồi bây giờ sang bước sang bây giờ ha. Bước sang bây giờ Vin nó tăng ba phiên, 1, 2, 3. Nếu như nó tích lũy, nó tăng, nếu như nó tích lũy, nó tăng thêm, nó tăng lên cái vùng này đi, ví dụ nó tích lũy xong nó tăng lên vùng này đi, thì từ vùng này trở đi cái việc tăng giá của nó không còn đơn thuần là một cái tăng để mà người ta bán hàng ra. Các bạn giống như có một cái lời nguyền vậy đó ha. Nhóm VinGroup tăng có nghĩa là, có nghĩa các bạn cứ hiểu kéo VinGroup để xả hàng, kéo nhóm Vin để xả hàng ra thị trường chung đó. Các bạn cứ hiểu như vậy, thì các bạn nghĩ như vậy thì cái não của các bạn có vấn đề. Thời điểm này không có thằng nào mà bỏ ra cái vốn này để kéo cả. Kéo như thế này thì nghe được nè, chứ còn kéo như thế này không có bỏ nào bỏ. Và câu chuyện nó không có nằm ở Vin. Câu chuyện nó không có nằm ở Vin. Nhưng mà cả nhóm Vin nó tăng. Vinhome hả? VVHM. Tôi còn không nhớ mã nữa. Đó, và chúng ta thấy như con Vinhome này không? Đó. Đấy. Đây này. Các bạn thích thì các bạn tham chiến thôi. Nói chung như vậy này. Lấy cái nến không lấy cái đuôi ha. Rồi. Đó. Đây. Đó. Ai thích tham chiến thì mua ở đây. Đó. À, mai hôm nay hàng về này. Đó. Bán chốt lời có lời gì đó. Đó. Và cái Brad Von này. Đó. Cái Von của nó thuyết phục này. Đó. Mà khi đầu tư đầu cơ theo cái này thì thường là hay thắng. Chứ không nói tất cả thắng. Thường hay thắng có thua. Không phải tất cả hay thắng. Đó, nó rách 2 trong 1. Kiểu như thế. Nhưng mà tôi ví dụ nhóm Vin nó tăng. Nhóm Vin nó tăng. Không có lý do gì cả. Nó không tăng cây này đâu các bạn. Nó khó tăng cây này lắm. Cây này nó giảm. Cây này nó giảm. Và điều kiện cần là cái gì? Nó tích 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 mẹ gì đó kệ nó. Rồi nó tăng tiếp. Tích xong tăng tiếp. Đó. Thì cái tích xong tăng này 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 không phải là lời nguyền của các bạn đâu. Không phải lời nguyền của các bạn cứ Vin tăng là thị trường điều chỉnh, không phải. Nó có nguyên nhân. Nó có nguyên nhân làm cho nó tăng. Và cái nguyên nhân đó được xác lập nó mới tăng được. Chứ không phải là nó tăng vô cớ. Và nó tăng hoàn toàn do cái chuyện nội bộ, do cái nội tại của nó tăng cái, chứ không phải không ai bỏ tiền vào mua cho nó tăng, không phải như thế. Thành ra đợt trước Vin tăng, Vin giảm, thị trường giảm. Vì sao Vin giảm và thị trường giảm và một số cổ phiếu khác nữa, chứ không lúc đấy đấy, một số cổ phiếu khác nữa chứ không phải Vin hết. các bạn vác tiền đầu cơ, các bạn đi nộp mạng mẹ rồi, thị trường nó thiếu hụt một lượng tiền. Các bạn nhớ lúc đó tôi nói cái gì không? Tôi nói thị trường giảm do tiền bị rút ra, do cổ đông lớn bán ra. Ví dụ như cái đợt đó người ta bán ra tiền nó bị rút ra 50-60 ngàn tỷ. Bỗng nhiên thị trường mới bị rút cái vèo ra 50-60 ngàn tỷ, nó chả giảm. Nó chả giảm về 1030. Không? Chả giảm. Và đó người ta gọi là đều bắn ở đằng tay mà không lụm ở đằng đông mà. Kiểu như thế. Còn bây giờ mà các bạn để ý thì nó tích nó tăng, là nó tăng theo cái nó có cái gì đó. Tôi cũng biết có cái gì đó nhưng mà tôi không có nói. Tôi không nói bởi vì nó không có bằng, nó không có được gọi là không được xác minh. Không được xác minh nên tôi không nói các bạn. Đó, và tôi khẳng định với các bạn là Vin, nhóm Vin nó tăng đợt này nó không ảnh hưởng tới thị trường. Và nói chung cái độ hưởng lợi của nó không có lớn. Ví dụ bây giờ các bạn đu theo con vít này đi, đu theo thì tôi không biết, ví dụ tích nó tăng gì đó tôi không biết, tôi không quan tâm. Nói chung là tôi không quan tâm. Ví dụ đu theo con vít này nè, nó lên trên này đi, ví dụ như thế, rồi nó không giảm về. Rồi nó không giảm về thôi. Điều đó là chắc chắn. Tại vì kiếm thêm vài tỷ đô nữa cũng bản chất của cổ phiếu VIX ấy, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tuy nhiên các bạn có muốn đánh thì đánh cổ phiếu khác. Thế. Thì chờ thôi, mà mọi việc sẽ sáng tỏ trong thời gian tới. Còn thị trường nói Vin tăng, thị trường giảm như thế là chật lất. Nó không đúng. Nó tùy theo người ta, một nhóm cổ phiếu nó tăng theo nội tại, nó tăng theo big game, nó tăng theo cái gì đó. Các bạn có quyền cấm nó tăng à? Lần nào nó tăng các bạn cũng nghĩ Vin tăng là thị trường giảm. Nay mai nó làm xe điện có lãi rồi Vin tăng thị trường giảm à, ví dụ như thế. Nay mai nó làm xe điện có lãi là tôi là thằng mua đầu tiên. Tôi nói các bạn vậy. Tôi khi nào tôi là phải có cơ sở, còn không có cơ sở là tôi không mua đâu. Đó. Thì ví dụ như nay mai nó làm xe điện thành công, lúc đó tôi mua. Làm xe điện một khi thành công thì lợi nhuận thì bạc ngàn, lợi nhuận tính bằng tỷ đô chứ không. Còn từ đây tới ngày thành công ai biết chuyện gì xảy ra. Kiểu như thế. Nhưng mà cái đối tượng hưởng lợi trực tiếp của cái đợt tăng này nếu có, không phải là Vin của, không phải Vin này, cũng không phải Vinhome rằng thậm chí không liên quan. Đó, tôi nói các bạn vậy đó. Và bây giờ trong một nhóm cổ phiếu nó có cái gì đó nó tốt thì nó tăng giá, thì nó các bạn cấm nó tăng được à? Thì nó tăng giá. Nó tăng giá thì cái cơ sở tăng giá của nó tùy theo trường hợp Đó, tùy theo trường hợp. Như thế này thì các bạn đốt tiền vào, các bạn đốt tiền vào thì trả trả tiền, thị trường nó trả mất tiền. Và tôi nói đây là mới một cổ phiếu thôi, nó có tới 4-5 cổ phiếu. Trong cái giai đoạn đó 4-5 cổ phiếu nó đều như nhau, thành ra nó mới tạo ra cái cơ hội, không, cái cơ hội 30 tháng 10 này đó. Đó. Nên cái ám ảnh đó của các bạn bây giờ, nên các bạn cứ cứ nghĩ Vin tăng là sau đó VN-Index đã giảm, là thị trường giảm. Thực chất thị trường bây giờ đang giảm rồi, đang giảm nhẹ rồi. Còn chỉ số thì xanh vỏ đỏ lòng, đúng không? Các bạn hiểu trong cái đợt tăng này này đó, đó, trong cái đợt tăng này này đó, thì nó đâu có sốc như vậy đâu. Sốc như vậy mấy cổ phiếu lớn nó tăng xanh vỏ đỏ lòng. Chuyện đó nó cũng chưa là gì đó. Với ngoài ra chúng ta thấy áp lực của cái nhóm ngân hàng mà tín dụng tháng 1 nó giảm, thì cái chuyện đó nhóm ngân hàng nó tăng mạnh nó cũng khó lắm. Tôi nghĩ khả năng dòng tiền nó sẽ đổi nhóm, nó đổi sang nhóm nào đó, kiểu như thế. Đó là câu chuyện tôi giải thích cho các bạn biết. Nhóm Vin nó có quyền nó tăng, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, đợt tăng này nó chả liên quan tới bố thằng Tây nào. Nó tăng một cách nội tại của nó. Đó. Và từ từ các bạn sẽ biết vì sao nó tăng. Thế đó. Các bạn thích thì các bạn tham chiến. Tham chiến ở ngay lúc nó break thì các bạn có lời. Có lời đó. Tham chiến ngay break là có lời rồi. Còn bây giờ mà đu mua theo thì tôi không biết. Hết xui. Kiểu như thế, nó qua cái điểm mua rồi. Đó. Và nó hoàn toàn, khi nó tốt, nó hoàn toàn, nó có quyền nó tăng. Sao phải đổ thừa cho nó tăng để giảm. Đó. Còn đợt trước tôi nói các bạn, đợt trước ngay từ cái lúc mà thị trường nó tạo mô hình hai đỉnh, là tôi nói rồi. Tiền bị rút ra, thành ra các bạn ngoan cố thì chịu trận thôi. Và rõ ràng ở cái vùng 1030 này nè, là tôi hold in tiền mặt á, chứ còn margin thì nó phục hồi mới margin đó. Nó phục hồi nó có lời đã rồi mới margin. Margin mà xài không có bộ quy tắc thì trật lắc. Thành ra tôi nói các bạn, nếu như cái chuyện Vin mà nó xảy ra theo đúng cái kịch bản, nó vượt cái này dư sức, nó vượt cái 1250 này dư sức, thì lúc nó vượt cái các bạn lại rách rồi. Cái 1250 này là cái gì? Đó, tôi nói các bạn, nó qua về nó, trong năm nay thị trường kiểu gì nó không về 1360 hoặc 1500. Các bạn thấy, các bạn nhìn dưới cái dòng tiền dưới này, dòng tiền rất mạnh. Thực chất đa số cổ phiếu nó đã tích lũy về cái vùng màu đỏ này này, 1200 này này, chứ không phải là 1230 đâu. 1230 này là một số cổ phiếu nó đóng góp vào đó thôi. Các bạn phân tích kỹ các bạn sẽ thấy điều đó. Và chỉ số không hẳn là quan trọng. Với bây giờ cái độ hấp thụ của thị trường, cái độ hấp thụ của thị trường cực là mạnh. Giả sử như VN Index nó có về 1200 thì lúc đó nó sẽ bật lên mạnh thôi. Đó, và giống như hôm nay thị trường nó lại phiên giao dịch lớn như 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 này nữa thì coi như lực bán tiêu tan, cũng có thể nó tăng lại. Đó. Ở trong đó ví dụ cũng có thể các cổ phiếu lớn nó trả điểm, nó trả điểm thì lại đỏ vỏ xanh long cũng có thể nó xảy ra như thế. Kiểu như thế các bạn, chứ không có gì đó quan trọng ở đây cả. Thị trường bây giờ thì không có cái thông tin gì mới ngoài cái thông tin như tôi đã nói. Hôm qua thì các bạn thấy có một cái văn bản không, thì hội nghị ngành chứng khoán vào ngày 28 tháng 2 tới, tức là tuần sau đó, tuần sau là có cái hội nghị ngành chứng khoán. Trong đó đó thủ tướng chỉ đạo đột phá về nâng hạng thị trường, thì câu chuyện nâng hạng thị trường này nó cũng sẽ tích cực hút tiền vào đó. Thậm chí tôi nói các bạn, thậm chí cái tăng trưởng tín dụng nó kém như vậy đó, trong tháng 1 nó kém như vậy đó, không tiền nó kích thích nó vào, tiền nó kích thích nó vào 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 chứng khoán đó. Vào chứng khoán nhiều nữa. Ở trong nền kinh tế, chứng khoán là một thành phần đó. Một thành phần, và cứ cái thành phần nào mà tăng có lời là tiền nó hút tiền. Các bạn đi, giá và index là một khái niệm thôi. Tiền mới là hạt nhân. Dòng tiền mới là hạt nhân. Rồi bây giờ nhiều khi các bạn nói 1.250 nó điều chỉnh, tôi đồng ý. Tôi đồng ý là 1.250 nó điều chỉnh. Nhưng mà nó điều chỉnh để nó lên hay là nó điều chỉnh mà về 1.000? Đó, đó, cái câu chuyện đó là khác. Còn tôi khẳng định với các bạn luôn, tiền nộp vào chứng khoán, nộp vào các công ty chứng khoán đang tăng lên rõ rệt luôn. Thị trường này có chỉnh trả bao nhiêu rồi sẽ lên, đảo qua đảo về, đảo lui đảo tới gì rồi sẽ lên, cái kiểu như thế. Đó, thậm chí như thế, không giống như các bạn thấy lãi suất nó thấp, lãi suất nó thấp ở các cái khu vực mà giao dịch bất động sản đó, thì ngay qua Tết này này, ngay qua Tết này thì thấy cũng bắt đầu có giao dịch trở lại rồi, không? Giá thì nó không tăng, giá thì nó thấp thôi, nhưng mà bắt đầu giao dịch nhiều trở lại rồi. Đó, trong mấy tuần vừa rồi thì tôi cũng có đi, không? Tôi cũng có đi cũng một số nơi, không? Nói chung là vì cái lãi suất thấp thì những người mua bán bất động sản cũng có giao dịch trở lại, kiểu như thế. Nó bắt đầu nó sôi sôi động lên do lãi suất nó thấp, chứ đừng nói gì chứng khoán bất động sản nó xấu như thế nó còn giao dịch, là đừng nói gì chứng khoán. Chứng khoán như thế này tôi nói các bạn, tiền nó duy trì từ cái màu trắng này trở lên, lên cái màu xanh này, lên trên này càng tốt ha. Kiểu gì thị trường chứng khoán cũng tăng mạnh, thế thôi. Vấn đề là mua cổ phiếu nào, cách thức kỹ năng giao dịch như thế nào. Rồi ha, nói chung câu chuyện của các bạn tôi giải quyết rồi đó, các bạn chờ đi ha. Tôi có một cái câu nói như thế này, và thông thường nó nhiều cái trường hợp giúp các bạn kiếm lợi nhuận rất lớn. Tôi nói cổ phiếu mà nó tăng 20%, cũng có nghĩa là nó bắt đầu quá trình tăng giá lớn. Bởi vì nó tăng 20% không còn đơn thuần là tăng tăng theo những cái sóng nhỏ nữa, sóng linh dứt dắt lên xuống, hay là các cái sóng tích lũy. Tức là cổ phiếu mà nó tăng 20% có nghĩa là nó có sự thay đổi lớn và nó là quá trình bắt đầu tăng giá lớn. Nếu chúng ta dùng cái phương pháp tầm soát cổ phiếu, chúng ta đánh giá một cách toàn diện, chúng ta thấy có cái sự đột biến bên trong thì nó mới tạo ra như thế. Và đúng như vậy. Và thông thường tôi nói các bạn luôn, cổ phiếu mà nó ở vùng cơ hội, ở vùng cơ hội thì thường nó tăng giá từ 5-20%, đa số đều mất hàng trước một cái quá trình tăng giá lớn. Có thể cái cổ phiếu đó nó tăng 5-70%, 5-700%, 5-70 lần, nó bắt đầu từ 20% đó, bắt đầu quá trình tăng giá lớn đó. Nên một cái cổ phiếu mà nó ở vùng đáy lịch sử gì đó mà bỗng chốc nó tăng lên, nó tăng mạnh khối lượng, nó tăng mạnh lên rồi nó giả điều chỉnh chỉnh rồi nó giả điều chỉnh rồi đa số các bạn mất hàng, thì những người đầu cơ hay là những người chịu đựng nó mất hàng hết. Nhưng cuối cùng về sau mới biết là hóa ra kiểu các bạn, ví dụ các bạn mua cổ phiếu 5.000, giá 5.000 đồng, các bạn giữ hàng năm trời nó không lên, tới khi nó bật lên được 5.000 mấy 6.000, được 20% rồi đó, lên 6.000 rồi được 20% rồi đó, lúc đó các bạn mừng húm, các bạn bán. Thế cái thằng mua 6-7.000 nó bán 100.000, còn các bạn mua 5.000 chờ đợi hàng năm trời, nhiều khi hàng thập kỷ nó không lên, bởi vì nó chết mà sao lên được, thì các bạn bán. Mà trong khi cái thằng mà nó mua giá 6-7-8-9-10.000 đó thì trong có mấy năm mà nó bán 100.000. Cổ phiếu là nó vậy đó. Thành ra cái gì, cái tâm lý của mình, cái sự nhìn nhận vấn đề của mình, cái trading ngắn hạn của mình, cái bản thân mình tự giết mình, tự làm hại mình. Thay vì như thế, người ta dùng cái phương pháp tầm soát cổ phiếu, người ta đánh giá toàn diện, người ta nhìn tương lai, nhìn thấy được tương lai. Cái khó ở cổ phiếu là nhìn thấy được tương lai. Ở đây Vinh Index nó có một cái mô hình, cái cốc tay cầm chơi chơi này không? Này nó ù má này, mà nó rách cái này là nó bắt đầu quá trình tăng giá lớn. Tôi nói các bạn vậy đó. Rồi tôi kéo cây này ra chơi. Này. Đó, có cái cốc tay cầm á. Cốc tay cầm nhẹ nhẹ thôi á, nhưng mà cái tường cái đáy dài hạn nó mới tạo ra cốc tay cầm. Như vậy điểm rách này là đường mô hình hơi bị lớn, hơi bị đẹp nè. Mình giả sử đây hả, này cốc tay cầm này đẹp ha, rách đây là bắt đầu quá trình tăng giá lớn. Thật á, bắt đầu quá trình tăng giá lớn thật. chứ đâu phải chơi đâu. Đúng mà về về đi index mà nó lên, nó rách cái vùng đó đó ha, nó rách cái vùng này nè, mà dòng tiền nó duy trì ở đây thử xem không, duy trì màu xanh này nè. Ồ tôi nói các bạn có ngay 1.500 không, trong năm nay các bạn đầu tư giống như là tôi nói với các bạn rất nhiều từ cuối năm tới bây giờ không, nói cũng hơn một tháng rồi, hơn một tháng rồi. Tôi nói các bạn cứ nhắm tới đầu cơ theo một con sóng lớn thế thôi, cũng đừng có tham quá, không phải lúc nào all in đó, đó. Thì các bạn sẽ thắng thôi, đừng có kỳ vọng quá. Ví dụ như trong năm 2024 này làm sao các bạn kiếm được 30 50% thế thôi. Chứ các bạn muốn nhân bằng lần thì tôi không chịu, cái giá của nó đắt lắm. Rồi ha, chúc các bạn đầu tư thành công.